Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Deficit Myth của nhà kinh tế học Stephanie Kelton là sách kinh tế chính sách công, trình bày cho độc giả phổ thông cách tiếp cận mang tên lý thuyết tiền tệ hiện đại hay MMT. Cuốn sách xuất bản năm 2020 không đơn thuần bảo vệ việc chi tiêu nhiều hơn của chính phủ. Mục tiêu chính của Kelton là thay đổi cách đặt câu hỏi về ngân sách liên bang Mỹ. Bà cho rằng một chính phủ phát hành đồng tiền riêng, vay bằng chính đồng tiền đó và có tỷ giá hối đoái linh hoạt, không vận hành như một hộ gia đình, doanh nghiệp hay chính quyền địa phương. Vì vậy, thâm hụt ngân sách không tự nó chứng minh sự vô trách nhiệm. Theo Kelton, giới hạn quan trọng hơn là lạm phát và năng lực thực của nền kinh tế, gồm lao động, kỹ năng, máy móc, năng lượng, nguyên liệu và công nghệ. Từ nền tảng này, sách xem xét các tranh luận về thuế, nợ công, việc làm, an sinh y tế, hạ tầng, bất bình đẳng và khí hậu. Đây là một lập luận có chủ đích thách thức chính thống nhằm chuyển trọng tâm từ nỗi sợ thiếu tiền sang việc đánh giá nguồn lực và mục đích công. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chính phủ phát hành tiền không thể được ví đơn giản với một hộ gia đình. Luận điểm mở đầu và quan trọng nhất của Kelton là phép so sánh ngân sách chính phủ liên bang với ngân sách gia đình đã dẫn công chúng đến nhiều kết luận sai. Một hộ gia đình phải kiếm thu nhập, vay hoặc bán tài sản trước khi chi tiêu. Hộ gia đình không thể tạo ra đồng đô la để thanh toán hóa đơn. Trái lại, chính phủ Liên bang Hoa Kỳ là chủ thể phát hành đồng đô la, còn thuế và trái phiếu kho bạc vận hành bên trong hệ thống tiền tệ mà chính phủ tổ chức. Theo cách diễn giải MMT của Kelton, chi tiêu của chính phủ đưa tiền vào nền kinh tế, còn thuế rút một phần tiền ra khỏi khu vực tư nhân. Điều này không có nghĩa là mọi khoản chi đều tốt hay chính phủ có thể bỏ qua hậu quả. Nó có nghĩa là câu hỏi liệu chính phủ có thể tìm được tiền để chi không phải là điểm khởi đầu phù hợp đối với một quốc gia có chủ quyền tiền tệ. Kelton nhấn mạnh cần phân biệt trường hợp Mỹ với các chủ thể không có quyền phát hành tiền của riêng mình như hộ gia đình, doanh nghiệp, bang, thành phố hoặc các quốc gia vay nợ bằng ngoại tệ. Sự phân biệt này giúp giải thích vì sao các quy tắc tài chính nghe có vẻ hiển nhiên trong đời sống cá nhân không thể được chuyển nguyên vẹn sang chính sách tiền tệ và tài khoá quốc. Ra thứ hai, thâm hụt của chính phủ tương ứng với thặng dư tài chính của khu vực khác. Kelton dùng quan hệ kế toán giữa các khu vực để phản bác ý tưởng rằng thâm hụt công luôn là gánh nặng thuần túy. Khi chính phủ chi nhiều hơn số thuế thu vào, phần chênh lệch ấy đi vào thu nhập, tiền gửi hoặc tài sản tài chính của khu vực tư nhân, trừ khi nó được bù bởi thặng dư trong quan hệ với nước ngoài. Nói cách khác, thâm hụt của một khu vực luôn đi cùng thặng dư của ít nhất một khu vực khác. Đây không phải là lời hứa rằng mọi khoản thâm hụt sẽ nâng cao đời sống, mà là một cách nhìn về dòng tiền và bảng cân đối kế toán của toàn bộ nền kinh tế. Nếu chính phủ cố giảm thâm hụt, trong khi khu vực tư nhân muốn tiết kiệm và khu vực đối ngoại không tạo ra thặng dư đủ lớn cho đất nước, tổng thu nhập có thể suy giảm. Các hộ gia đình và doanh nghiệp khi đó có thể phải giảm chi tiêu hoặc tăng vay nợ để duy trì hoạt động. Vì vậy, không đánh giá chính sách tài khoá bằng con số thâm hụt đứng riêng lẻ. Bà đặt nó trong bối cảnh thất nghiệp, tiết kiệm tư nhân, đầu tư, cán cân thương mại và năng lực sản xuất. Cách tiếp cận này cũng làm rõ vì sao việc chính phủ trả nợ quá nhanh đôi khi có thể rút bớt tài sản tài chính khỏi khu vực tư nhân, thay vì tự động tạo ra một nền kinh tế lành mạnh hơn. Thứ ba, lạm phát và nguồn lực thực, thay vì con số thâm hụt là giới hạn cần theo dõi, điểm dễ bị hiểu lầm nhất về MMT là cho rằng Kelton phủ nhận rủi ro lạm phát. Thực tế, bà xem lạm phát là ràng buộc trung tâm đối với chi tiêu công. Một chính phủ phát hành tiền có thể thanh toán bằng đồng tiền của mình, nhưng không thể tạo thêm ngay lập tức bác sĩ, kỹ sư, nhà ở, năng lượng sạch, vật liệu xây dựng hay năng lực vận tải chỉ bằng cách chi tiền. Khi tổng cầu tăng nhanh hơn khả năng cung ứng hàng hóa và dịch vụ, giá cả có thể tăng. Vì thế, Kelton đề xuất thay câu hỏi về khả năng chi trả bằng câu hỏi nền kinh tế còn nguồn lực nhàn rỗi hay không và khoản chi có mở rộng năng lực cung hay không. Chi cho đào tạo, hạ tầng, chăm sóc trẻ em, y tế dự phòng hoặc chuyển đổi năng lượng có thể có tác động khác hẳn với chi tiêu đổ vào một khu vực đang thiếu nguồn cung. Trong khung phân tích của sách, thuế không chỉ là nguồn thu. Thuế còn giúp giảm sức mua khi nền kinh tế quá nóng, định hướng hành vi và giảm bất bình đẳng. Bà cũng thừa nhận cần phối hợp chính sách tài khoá, tiền tệ, quản lý năng lực và thiết kế chương trình cụ thể. Do đó, thông điệp của sách không phải là chi tiêu vô hạn, mà là phải quản trị giới hạn thực tế bằng công cụ phù hợp, thay vì coi một chỉ tiêu ngân sách danh nghĩa là giới hạn tuyệt đối. Thứ tư, 6 huyền thoại về nợ công che khuất lựa chọn chính sách và chi phí xã hội, The Deficit Myth, được tổ chức quanh việc tháo gỡ các niềm tin phổ biến về thâm hụt. Kelton phản bác quan điểm rằng chính phủ phải cân đối ngân sách như gia đình, rằng nợ công tất yếu chuyển gánh nặng sang con cháu, rằng thâm hụt luôn lấn át đầu tư tư nhân, làm suy giảm tăng trưởng dài hạn, hoặc rằng các chương trình an sinh đang đẩy nước Mỹ đến khủng hoảng tài khóa. Bà không nói thế hệ tương lai không thể bị tổn hại. Lập luận của bà là họ bị ảnh hưởng trực tiếp hơn bởi những gì xã hội để lại trong thế giới thực, như hệ thống hạ tầng xuống cấp, biến đổi khí hậu, thất nghiệp kéo dài, giáo dục thiếu đầu tư và năng lực sản xuất yếu hơn là một con số nợ được ghi bằng đồng tiền quốc gia. Tương tự, ý niệm lấn át đầu tư tư nhân cần được xét theo điều kiện cụ thể. Khi nền kinh tế còn thất nghiệp và năng lực dư thừa, chi tiêu công có thể kích hoạt thu nhập và nhu cầu, từ đó khuyến khích đầu tư thay vì đơn giản đẩy khu vực tư ra ngoài. Sách buộc người đọc tách các cảnh báo có vẻ trực giác khỏi cơ chế vận hành của nền kinh tế. Đồng thời, lập luận này đòi hỏi đánh giá nghiêm túc về loại chi tiêu nào hữu ích, chi vào lúc nào và liệu nguồn lực cần thiết có sẵn sàng hay không. Cuối cùng, từ ám ảnh tìm tiền sang đánh giá mục đích công của việc chi tiêu, ứng dụng chính trị của lập luận MMT trong sách nằm ở việc thay đổi tiêu chuẩn thảo luận về các chương trình công. Kelton cho rằng, khi một đề xuất về chăm sóc sức khỏe, giáo dục nhà ở, việc làm, hạ tầng hay khí hậu lập tức bị chặn bởi câu hỏi lấy đâu ra tiền. Xã hội có thể bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn là có đủ nhân lực, vật tư, công nghệ và tổ chức để thực hiện hay không. Bà gọi đây là sự chuyển dịch từ câu chuyện khan hiếm tài chính sang việc huy động tiềm năng kinh tế cho mục đích công. Việc làm là một ví dụ then chốt. Thất nghiệp không được xem chỉ là quyết định cá nhân hay một con số cần thiết để kiềm chế giá, mà là dấu hiệu nền kinh tế đang bỏ phí sức lao động. Kelton ủng hộ vai trò mạnh hơn của chính phủ trong việc bảo đảm cơ hội việc làm, đồng thời xem đây là cách ổn định thu nhập và nhu cầu. Với biến đổi khí hậu, sách lập luận rằng trì hoãn đầu tư vì lo ngại hạch toán ngân sách có thể gây tổn thất vật chất lớn hơn về sau. Dù người đọc có đồng ý toàn bộ chương trình chính sách hay không, đóng góp của cuốn sách là yêu cầu mỗi đề xuất phải được đánh giá bằng lợi ích xã hội, tác động phân phối, khả năng triển khai và nguy cơ lạm phát thay vì bằng khẩu hiệu thâm hụt tốt hay xấu. Kết luận, The Deficit Myth phù hợp với độc giả muốn hiểu sâu hơn các tranh luận về ngân sách liên bang Hoa Kỳ, nợ công, lạm phát và năng lực của chính sách tài khóa. Sách đặc biệt hữu ích cho người thường xuyên gặp lập luận rằng mọi chương trình công đều phải bị bác bỏ vì chính phủ không có tiền, nhưng chưa từng được giải thích rõ tiền, thuế và trái phiếu vận hành thế nào trong một hệ thống tiền tệ hiện đại. Sinh viên kinh tế, người làm chính sách, nhà báo, nhà đầu tư và công dân quan tâm đến y tế, việc làm hay khí hậu đều có thể dùng cuốn sách như một bản đồ khái niệm để đọc các cuộc tranh luận công với sự thận trọng hơn. Điểm nổi bật của Kelton so với nhiều sách phổ thông về nợ công là bà không chỉ kêu gọi tăng hoặc giảm chi tiêu, bà thay đổi chính khung đánh giá. Thay vì lấy cân bằng ngân sách làm thước đo đạo đức và hiệu quả, bà đặt trọng tâm vào lạm phát, nguồn lực thực, thất nghiệp, năng lực sản xuất và kết quả xã hội. Lối trình bày trực diện khiến MMT dễ tiếp cận hơn đối với người không chuyên, đồng thời giữ được các phân biệt thiết yếu, như khác biệt giữa chính phủ phát hành tiền và người đi vay tiền. Đây cũng là cuốn sách nên được đọc với tinh thần phản biện. MMT và các khuyến nghị chính sách của Kelton vẫn là chủ đề tranh luận giữa các nhà kinh tế. Giá trị trí tuệ lớn nhất của sách không nằm ở việc biến mọi thâm hụt thành điều đáng hoan nghênh, mà ở việc buộc người đọc xác định đúng giới hạn, đúng rủi ro và đúng mục tiêu trước khi kết luận một khoản chi công là khả thi hay không. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephanie Kelton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!